Nam mô A Di Đà Phật.
Thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy thường lệ của tu viện. Hôm trước Pháp Hòa đã đọc cho đại chúng nghe bài kinh tên là Song Tầm. Ai nhớ Song Tầm là gì không? Hai con tầm. Song Tầm là gì? Rồi, cúng dường Ba La Mật, hồi hướng hết. Song Tầm nghĩa là hai cái suy nghĩ. Thì hôm nay một kinh khác có tên là An Trú Tầm, tức là an trú trong cái suy nghĩ, cái tư tưởng của mình. Thì kinh này đại ý là Đức Phật dạy cho mình năm cái phương pháp để mình dứt trừ những cái loạn tưởng, những cái ý nghĩ mà lung tung của mình, những cái vọng tưởng của mình. Thì Phật dạy năm phương pháp. Thì kinh này Phật nói tại nước Xá Vệ, một thời Thế Tôn trú ở Xá Vệ tại Kỳ Đà Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Tại đây Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Chư tỳ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau. Thì kinh này thuộc kinh gì? Không ai hỏi mà Phật tự nói đó. Thật gọi là vô vấn tự thuyết, tức là không người hỏi nhưng mà Phật dạy, cái Phật tự gọi các vị. Cái này gọi là kinh vô vấn tự thuyết, cũng có thể được gọi là ví dụ, bởi vì mỗi khi một phương pháp Phật đưa ra thì Phật đưa ra một ví dụ. Thì Phật đưa nè, cái kinh này nội dung Đức Phật chỉ cho những phương pháp để mình nhiếp phục các loạn tưởng ác tâm, để dẫn đến sự tiêu diệt các loạn tưởng ác tâm ấy, hầu đạt sự an tĩnh của nội tâm. Những phương pháp này giúp cho tâm của người thực hành mỗi lúc mỗi tăng tiến, nên được gọi là tăng thượng tâm. Tăng thượng tâm có nghĩa là quý vị tu, quý vị có muốn tiến không hay quý vị muốn lùi? Ai tu thì cũng muốn tiến. Như vậy thì muốn tiến thì mình phải có những cái phương pháp để làm cho cái tâm mình mỗi lúc mỗi hân hoan, mỗi lúc mỗi an tĩnh, mỗi lúc mỗi bình an, tịnh lạc hơn. Thì mỗi khi mình suy nghĩ, mình tu tập mà mình thấy trong lòng mình có tịnh lạc hơn thì cái đó gọi là tăng thượng tâm. Mà nếu mà mình tu mà cái tâm mình mỗi ngày mình thấy mình hơi lười một chút, hay là mình có những cái tư tưởng xấu nó khởi lên, và mình tiếp tục mình vẫn suy nghĩ, mình vẫn hành động, mình đi đến cái suy nghĩ, hành động hoặc nói ra lời, thì cái đó gọi là chưa có tăng thượng, mình bị lui sụt. Vậy thì cái người tu á, là ai cũng muốn tăng tiến cái tâm mình, thì mình phải có những phương pháp để làm cho cái tâm mình tăng thượng. Mà năm phương pháp này mà mình thực hành được một thôi á, thì mình cũng tăng khá nhiều rồi, hà huống chi mình học được năm phương pháp. Bây giờ Phật đưa ra năm phương pháp như thế nào? Thí dụ, khi người thực tập thiền quán hay y cứ một suy tư, một tướng trạng nào đó, thay vì dẫn đến sự an tịnh, đạt được vô dục, vô sân, vô si, thì lại dấy lên tham dục, sân hận và si mê, thì lập tức y cứ vào một tướng trạng khác, làm phát lên các thiện tư duy để đối trị các ác tư tưởng trước đó. Nhờ đối trị như vậy mà các ác tư duy được đình chỉ, dần dần dẫn đến tiêu diệt, Do tiêu diệt được các ác tư duy mà tâm được an trú định tĩnh, giống như một người thợ mộc dùng một cái niêm này đánh văng một cái niêm khác. Tức là khi mình suy nghĩ một vấn đề gì đó, thay vì cái vấn đề này mình suy nghĩ là không có sân, không có si, không có mê, không có tham, không có sân, không có si. Nhưng mà bây giờ nó đi ngược lại, nó lại bị sân, nó lại bị tham, nó lại bị si. Thì nó bị ba cái này nó chi phối. Thay vì mình suy nghĩ nó không chi phối mà lại bị cái này nó chiếm, thì mình phải dùng những cái thiện tư duy để làm sao đó đoạn trừ những cái loạn tưởng mà hồi nãy mình suy nghĩ đi. Giống như một người thợ mộc muốn lấy một cái cây một cái đinh nhỏ này ra, hay muốn lấy một cái cây đang chọt ở trong cái gốc gỗ này ra, thì phải lấy cái cây khác đục cho nó ra khỏi. Bây giờ nói ví dụ, thí dụ như bây giờ hôm nay là ngày làm thức ăn để mà gây quỹ cứu Bảo Lục, mình ngồi ở nhà mình nói thôi để đi chùa phụ công quả. Như vậy thì cái đó là cái gì? Đó là thiện tư duy không? Thiện tư duy. Nhưng mà khi khởi lên cái thiện tư duy đó rồi á, cái thì mình khởi lên liền cái thứ khác. Đáng lý ra là sách vở mà đi á, tức là vô sân, vô tham, vô sân và vô si. Nhưng mà nghi suy nghĩ lại, thôi đi lên mất công gặp cái bà đó, cái ông đó mất công mình chướng nữa, mình phiền nữa. Thì quý vị thấy thôi cái là cất vỏ nhà. Thì cái đó gọi là cái gì? Tăng thượng tâm không? Cái đó không phải là tăng thượng tâm, mới bị lui sụp. Thì cái người mà như vậy á, mình nói một cái ví dụ đó thôi, còn rất nhiều thứ khác nữa. Thí dụ như mình suy nghĩ là mình phải tụng kinh, nhưng mà khi mình vừa khởi cái ý nghĩ đi tụng kinh á, thì khi mình ngồi mình tụng kinh á, thì mình suy nghĩ đó, tụng xong rồi đây lát nữa cái ở trong nhà nghe người ta đồn kinh đó là có tụng xong rồi có chuyện, hay là tụng rồi một lát nữa mình gây gỗ giọng nữa thì cũng vô ích. Thí dụ như vậy, thì khi mình suy nghĩ như vậy á, tức là mình bị thua. Biết đâu chừng nhờ tụng thời kinh đó mà lát ổng có nói gì mình nhịn được làm sao. Như vậy thì khi mình muốn cái tâm mình nó tăng thượng á, thì mình phải đem những cái thiện tư duy để nó trừ đi những cái tư tưởng mà loạn tưởng hồi nãy mình suy nghĩ. Giống như một người thợ mộc lấy một cái niêm, mà lấy một cái đinh to hơn trừ đi một cái đinh nhỏ hơn, nếu không muốn nó có mặt nữa. Trường hợp thứ hai, trong trường hợp dùng một tướng trạng khác có tác dụng khởi lên phát khởi thiện tư duy mà vẫn không kết quả, tham dục, sân hận, si mê vẫn tiếp tục dấy lên, thì người thực hành lại chuyển qua một cách khác. Cách thứ hai này là khởi lên sự quán chiếu về những hiểm nguy, những độc hại của ác tư duy đó. Chẳng hạn như nhận diện đây là tư duy bất thiện, tư duy này đưa đến tội báo, tư duy này đưa đến khổ quả. Nhờ quan sát như vậy mà các ác tư duy được đình chỉ, dẫn đến sự an định, nhất tâm định tĩnh của nội tâm. Ở trong 10 danh hiệu của Phật có một cái danh hiệu gọi là thiện thể. Quý vị có nghe không? Thiện thể tức là cái người khéo vượt qua. Như mình hiểu một cách khác á, là mình hiểu một cách khác á, là mình ác thể, tức là mình thề những cái lời nói, những cái tư tưởng không có được đẹp. Chẳng hạn như là nguyện rằng mình ghét cái người nào đó, thì mình nguyện là không có đội trời chung, hay là sống để dạ chết đem theo. Những cái tư tưởng như vậy nó đưa đến cái sự khổ quả nguy hiểm, và người tu thì không có nên nuôi những cái tư tưởng đó, bởi vì nó sẽ đưa đến cái nguy hiểm. Ví dụ như giờ mình muốn hại một người nào đó, hay một người nào đó muốn hại một người nào đó, thì khi mà họ nhờ cái cách thứ hai họ suy nghĩ á, những cái nguy hiểm, cái khổ báo thì không có nên. Tại vì khi mà suy nghĩ như vậy, chẳng hạn như muốn cái người đó mà họ mình mà chửi lộn ngoài đường á, thì sẽ bị xấu hổ và phát khởi đừng có chửi lộn ngoài đường, thì cái tâm tàm quý mình nó sinh. Thì nhờ cái tâm tàm quý, sợ tội lỗi, khi muốn làm một cái gì đó định làm nhưng mà dừng lại kịp không làm vì mình sợ tội. Mà sợ tội như vậy thì đó là phương pháp thứ hai, tức là cái phương pháp mà phải kiếm những cái nguy hiểm của cái vấn đề đó mình suy nghĩ. Thí dụ như giờ Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ một người tu mà mình muốn làm cái điều gì đó, mình phải suy nghĩ lại cái nguy hiểm của nó. Mà nếu mà mình thấy được cái nguy hiểm của nó đó thì mình không dám làm. À, thì nguy hiểm như vậy, nghĩ tới cái nhân. Thường thường á, quý thầy hay nói rằng Bồ Tát thì sợ gì? Sợ Bồ Tát thì sợ nhân. Nhưng mà mình là chúng sanh á, thì sợ quả. Tức là lúc làm á, thì hu khe. Tức là lúc làm á, là làm cho đã giận, làm cho đã tức. Nhưng mà khi cái quả nó đến thì sao? Sợ. Thí dụ như lúc mà mình gây gỗ á, thì mình nói tôi nói vậy đó, không chịu thì đi nói với người kia đi, hay là không thích á, thì đi thưa đi tôi đi hầu. Nhưng mà tòa mà gửi giấy tới thì mình lên mình chối. Thì những cái tư tưởng như vậy, thì khi mình suy nghĩ tới cái nguy hiểm của nó đó, thì mình không dám làm. Giống như một bậc Bồ Tát, người ta muốn làm á, thì người ta trước khi người ta tác cái nhân á, thì người ta liền nghĩ tới cái quả, phải không? Và người ta sợ cái quả cho nên người ta không làm. Còn mình á, phàm phu thì khác, thích tạo nhân nhưng mà sao sợ quả. Thí dụ như mấy người mà có con đó, có con xong rồi sao rên gần chết, phải không? Thì cũng như vậy, cái nhân thì thích nhưng mà khi cái quả nó đến á, thì rất là sợ. Khi mà mình bảo lãnh vợ mình qua đó, thì từ Việt Nam qua thì hăng say lắm. Nhưng mà khi mà qua tới rồi, hỡi ơi rồi đó, đi diện HO rồi đó, thì mình mới hát làm sao? Tôi đã lầm đưa em sang đây đó, để ngày nay rắc rối thế này. thì con người mình đó, tạo nhân thì mình thích, nhưng mà quả nó đến thì mình sợ. Còn cái phương pháp thứ ba, thứ hai này á, là Phật cũng nhắm như một bậc Bồ Tát, phải nghĩ đến cái quả mà đừng tạo cái nhân. Tại vì khi mình tạo cái nhân á, một khi cái nhân nó gieo rồi á, thì sao? Cái quả mình phải lãnh. Nó như vậy. Vậy cho nên cái phương pháp này á, mà cái người mà họ suy nghĩ đến cái nguy hiểm, cái hiểm nguy của nó, thì Phật đưa một cái ví dụ giống như là một cái người thanh niên, một người thiếu nữ còn đang trẻ, tuổi còn thanh xuân, mặt mày rất đẹp, trang điểm rất đẹp, nhưng mà đùng họ nghĩ đến rằng bây giờ họ đẹp như vậy mà có một con rắn chết, một con chó chết mà nó đang ở trên cái cổ họ, thì tự nhiên họ rùng mình, họ phát sợ. Tự nhiên họ rùng mình, họ phát sợ. Thì mình phải nhớ đến như thế nào khi mình muốn làm một cái nhân mà nghĩ đến cái quả mà phát mình rùng mình thấy nó ghê tởm như vậy á, thì mình thành công ở trên cái bước gọi là dùng cái nguy hiểm. Tại hồi nãy là dùng cái thiện không được. Thí dụ như đừng có hại người, người hại mình, thí dụ như vậy. Đó là những cái thiện mình tập cái bước đầu. Nhưng mà nếu nó không thành công thì mình phải nghĩ tới gì nữa? Cái quả của nó. Khi mình nghĩ tới cái quả, cái nguy hiểm của nó, nghĩ được cái nguy hiểm thì mình phải phát rùng mình. Đây, chư tỳ kheo, ví như một người đàn bà hay người đàn ông trẻ tuổi, trong tuổi thanh xuân, tánh ưa trang sức, nếu một xác rắn hay một xác chó hay một xác người được quàng vào cổ, người ấy phải lo âu, xấu hổ, ghê tởm. Chư tỳ kheo cũng vậy, nếu tỳ kheo ấy nhờ quán sát nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Đó là cái phương pháp thứ hai, là nghĩ tới cái nguy hiểm của một vấn đề khi chúng ta đang suy nghĩ. Cho nên cái giới thứ nhất mà trong năm giới đó là nói về vấn đề sát sinh, phải không? Thì trong đó nó cũng nói rõ rằng con nguyện không có giết người và không có làm những cái điều gì mà mang đến cái hậu quả để mà hoặc là tàn hoại cho con người, loài vật và thiên nhiên, ngay cả trong những cái tư tưởng hay trong cách sống hàng ngày của mình. Nhiều khi cái suy nghĩ nó cũng mang lại cái không có tốt. Cái thứ ba là gì? Trường hợp thứ ba là quán sát về những nguy hiểm, những tội báo vẫn không thành công, thì không cần phải nhớ nghĩ, không suy tư đến những tư duy đó hay bất cứ một tướng trạng nào, nhờ định chỉ mọi tư duy như vậy mà dẫn đến tâm an tịnh. Như một người có đôi mắt muốn thấy, nhưng mà giờ không muốn thấy thì làm gì? Thí dụ như trước mặt đây có cái nhà, giờ không muốn thấy cái nhà thì mình làm sao? Cái đơn giản nhất làm gì? Không muốn thấy thì làm gì? Nhắm mắt lại hay là ngó chỗ khác, phải không? Thì cũng như vậy. Thí dụ giờ mình suy nghĩ, mình đang dùng cái suy tư mà cuối cùng nó vẫn không có kết quả thì lờ, không nghĩ đến nó nữa. Hồi sáng này Pháp Hòa có một cái phone ở bên Mỹ, thì cái cô Phật tử này cổ mới phone, cổ tâm sự, thì cổ mới nói rằng cổ có rất nhiều cái chuyện buồn, nhưng mà hồi đầu á cổ tủi thân, cổ rất là đau khổ khi mà bị một người, cổ nghĩ rằng khi cổ đến cái chỗ đó hay là cổ đối diện cái người đó phải được cái người đó thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ cho cổ, nhưng mà ngược lại cái người này không có làm như vậy và những người xung quanh cũng đã không làm được như vậy, cho nên lúc đầu cổ đi tới đó là cổ gượng gạo cổ đi và cổ thấy đau khổ, thấy buồn phiền, cho nên mỗi một lần cổ đến đó, như trong kinh gọi là trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc, trong cái chỗ an lạc mà sanh sầu muộn. Nhưng mà bây giờ cổ suy nghĩ, cổ tu tập, cổ đọc, cổ tụng kinh dữ lắm, cổ mỗi lần mà những cái đau khổ đó nó khởi lên á là cô chỉ biết cách á lục tụng kinh, tụng kinh thôi. Thì tụng kinh á cũng là một trong những cái pháp. Hồi nãy là thay vì ngồi nghĩ lung tung, phải không, thì bây giờ đem cái tâm tưởng đó, đem cái ý nghĩ đó, ngồi chú tâm vào kinh, thì nhờ chú tâm vào kinh cho nó quên sao, nó quên những cái kia và những cái nguy hiểm, những cái khổ báo đó nó không còn. Thì bây giờ cô nói rằng thưa thầy là bây giờ rất là an lạc, tại vì sáng ở nhà thức dậy tụng thời kinh, tụng rồi cái nấu miếng cháo ăn, rồi tưới cỏ, tưới hoa mà một cách rất là tự nhiên, và bây giờ có đến cái chỗ đó nữa đó thì tâm hồn mình vẫn thấy bình thản. Người ta có mời mình ăn hay không á, mình cũng không thấy muộn phiền. Chứ hồi trước á, ai mà người ta tụ họp mà người ta ăn mà không ngó tới con á, là trời ơi con đau khổ, con thấy con tủi thân. Ngày xưa con cũng đã từng làm cho họ ăn, bây giờ họ họ giống như đi theo một cái bè nhóm mà họ cô lập, họ không ngó ngàng tới con đau khổ lắm. Bây giờ con bình thản, con tới đó con làm việc xong rồi con đi một cách rất tự nhiên. Mà sở dĩ con nói với thầy á là tại vì có một lần thầy nói chuyện với con á, mà những cái lời nói của thầy á mà con thấy được thầy rất là hiểu con, và con chưa bao giờ con nói cái điều này với ai hết. Cho nên hồi sáng con gọi con nói như vậy, mà không biết là sao thầy nhìn ra mà thầy nói được những cái điểm đó, những cái lời nói mà cái câu như vậy. Cho nên con thấy rằng chắc thầy thấy được con, thấy được tâm của con, cho nên thầy cho con mấy cái câu đó. Thì con thấy rằng con với thầy giống như tri kỷ, cho nên có thể nói cho thầy nghe. Bây giờ sáng nay khỏe quá, trút hết rồi. Thì ở đây mà muốn nói là có những cái khi mình tản lờ nó đi thì tự nhiên nó làm sao, nó êm. Các bạn nhớ hồi xưa lúc mình còn có một lần mình có những người họ bị khó khăn với nhau, họ không có đến với nhau được. Thì tối ngày mình cứ phải xử hết người này tới xử người kia, mai mình phải nghe người này, mốt mình phải nghe người kia, tay bên phải vuốt người này, tay bên trái vuốt người kia, mà vuốt không được nó cúi đầu vuốt hai người luôn lúc. riết cái nó mệt. Cái thì thầy mới nói rằng có những pháp môn á, à mình con cứ lờ đi, đừng có để ý, thì tự nhiên nó yên. Tại vì con càng để ý thì người ta thấy người ta quan trọng quá. Ta càng để ý người ta thấy con quan, người ta quan trọng. Mà người khi người ta thấy người ta quan trọng thì ta làm tới. Thì quý vị cứ để ý thôi, thường thường là vậy. Thí dụ như mà mời hoài không ăn, giờ bỏ lơ cái sao? Thì sao? Thì ăn. Đói quá thì phải ăn thôi. Thì cũng như vậy, ở trong cuộc sống của mình cũng vậy. Có những cái trường hợp, có những cái lúc, nếu như trường hợp nó xảy ra mà mình đã cố gắng hết sức của mình, đem những cái thiện tư duy, đem những cái suy nghĩ, đem những cái hành động để mình hóa giải, nhưng mà cuối cùng nó không được, thì mình phải đi tới cái pháp môn gì? À, cái pháp môn gọi là pháp môn lờ. Thôi lờ đi tám. Ở trong cái kinh mà Nhất Thiết Lậu Hoặc á, thì trong đó cũng có một pháp môn đó, quý vị nhớ không? Đó là pháp môn gì? Tránh né. Mà theo người xưa trong 36 kế, kế gì? Kế cuối cùng là gì? Tẩu vi thượng sách. Kế chạy là tốt nhất. Thì ở đây nó cũng như vậy. Hoặc là trong bảy pháp bất thối của các vị tỳ kheo đó, thì sáu pháp đầu là Phật kiếm đủ cách để hóa giải, nhưng mà cuối cùng không được. Phật nói là sao? Như thảo phú địa, giống như bây giờ lấy cỏ lấp lên đất. Vậy thôi. Có những cái trường hợp mình không làm gì được nữa. Ngày hôm qua có anh thanh niên, nói thanh niên chứ cũng sồn sồn rồi. Để lên thì ngồi tâm sự, thì anh mới nói rằng bây giờ người yêu con bỏ con rồi. Thì Pháp Hòa mới nói sướng quá. Rồi bỏ rồi thì giờ mình ở với má. Nhưng mà người ta cũng không tha con. Pháp Hòa mới nói trên đời này có ai tha ai đâu. Quý vị suy nghĩ kỹ, có ai tha ai không? Có không? Chắc hiếm quá. Hôm qua ở trong cái buổi nói chuyện với người Tây, Pháp Hòa mới nói rằng ngày 11 tháng 11 tới đây đó, tức là thứ hai đó, thì chúng ta sẽ làm cái lễ gọi là lễ tưởng niệm các chiến sĩ trận vong, gọi là cái lễ Remembrance Day. Thì bây giờ mình nghĩ rằng thế giới của mình hết chiến tranh rồi, nhưng mà tôi đố quý vị chứ, mỗi ngày quý vị có chiến tranh không? Thì quý vị mới trả lời rằng có. Quý vị chiến tranh với ai? Chiến tranh với những người xung quanh mình. Rồi có đôi khi chiến tranh với chính mình nữa. Có đôi khi mình giằng co với chính mình, mình chiến tranh với chính mình. Thì cái anh này bây giờ cũng giống như một cái chiến tranh vậy đó. Bên tình, bên hiếu không biết chọn bên nào. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đó, ngay cả giờ phút này, bữa nào mà chùa mà nhiều đồ ăn quá, cái mình đói bụng quá, cái mình không biết ăn món nào, phải không? Cơm chiên mình cũng thích, mì xào mình cũng ham, chả giò mình cũng khoái, thì giờ ăn món nào giờ? Mà bụng thì nhỏ, nhưng mà đồ ăn nhiều quá thì thích. Giờ bắt đầu cái bây giờ có một cái phương pháp. Pháp Hòa từ hồi nhỏ tới giờ là Pháp Hòa chuyên môn cái pháp môn này nè. Khi mà đồ ăn nhiều quá biết làm sao không? Lấy giấy viết ra mì xào, cơm chiên, chả giò gì đó ha, xong cái xếp lại cái bắt đầu sóc. Nếu mà thò tay vô bóc trúng anh nào ha, thì mình ăn anh đó thôi, chứ giờ dằn co hoàng lát cái không biết ăn gì. Thì một chút đó thôi thì mình mới nghĩ chỉ cái ăn thôi, hiểu không? Cái ăn chút thôi là mình đã có cái sự, mặc dù mình đâu gọi là dằn co, nhưng mà nó cũng có cái sự co dằn giữa ăn cái gì đi tới lui. Sáng quý vị có dằn co không? Quý vị có chiến tranh ăn uống không? Đi vô không biết nấu món gì, đi ra không biết nấu món gì, đem con gà ra để đó nhưng không biết nấu cái gì bây giờ. Tới ban mình nấu cũng khổ lắm, không biết nấu cái gì. Bữa Pháp Hòa, cô Huệ cô tới, Pháp Hòa ngồi nói chuyện với cổ, cái cổ mới nói sao không nghe nói con trai gì hết. Pháp Hòa mới nói không phải là không nói, nhưng mấy đêm nay suy nghĩ hoài không ra. Quý vị thấy không? Tức là khi có những khi mình nhìn á, thì mình khi mình nhìn là bản thân mình á, và mình nhìn từng sự việc nó xảy ra, nó đến với mình á, thì mình mới thấy từng ly từng tí cái tâm niệm của mình và cái sự khó khăn trong cuộc sống của mình. Nếu nói trên phương diện ăn thì quý vị quan niệm sao? Ăn để sống hay sống để ăn? Thì ai cũng nói rằng ăn để sống. Đúng như vậy, là bởi vì ăn để sống, mà sống thì mới làm được nhiều việc. Chứ còn ai trả lời rằng sống để ăn thì chẳng lẽ cả cuộc đời sống chỉ để làm việc duy nhất là ăn sao? Phải vậy không? Đúng không? Tức là mình ăn để mà sống, tại cái sống mới là cái chính, và cái sống này nó mới đàm ra những cái thứ khác được. Nhưng mà mặc dù mình biết như vậy đó, biết là ăn chỉ để sống thôi, nhưng mà khi mình đối diện với cái sự đổi chác á, thì quý vị phải làm sao? Phải tính toán, phải so đo, phải cân nhắc. Nếu không á, thì cái sự đổi chác này nó sẽ bị thua lỗ, hay là nó sẽ bị mang tiếng, vân vân. Mặc dù mình nói rằng cơm chay gây quỷ là làm việc thiện, nếu mà người ta phát tâm người ta ăn cơm gây quỷ đây là làm việc thiện, thì người ta không màng đến cái ăn. Thì bây giờ Pháp Hòa hỏi quý vị chứ được bao nhiêu người? Thì cũng trong số cũng có những người như vậy, nhưng mà cũng có những người không phải vậy. Khi mà người ta bỏ ra 5 đồng, 10 đồng người ta mua một món ăn, thì người ta cũng muốn có món ăn cho nó xứng đáng với cái món tiền người ta bỏ, mặc dù đó là làm việc nghĩa hay làm việc thiện. Cứ một chút đó thôi. Thì khi Pháp Hòa, thì cô Huệ có nói sao kỳ này nghe im ru, không nghe thầy phân chia ai làm gì, ai làm gì hết trơn. Pháp Hòa nói không phải là không, nhưng mà hôm nay đêm nào cũng giằng co, không biết làm cái gì. Nếu mà nấu canh này hoài thì ta ăn ta ngán, canh kia hoài, canh này thì nó xoàn quá. Thí dụ như đối với mình đó, mặc dù ai cũng thích canh chua, nhưng mà nghe tiếng canh chua sao nó nghèo quá. Vân vân. Thì tự nhiên nó có những cái mà chúng ta thường thường, hoặc là thường nói với quý vị, cái gì nó xảy đến với mình trong hàng ngày, mình đều nhìn rất kỹ, rất sâu, để mình thấy được đó là một cái đề tài cho cuộc sống của mình. Thì nói cái chuyện nãy giờ qua, nói cái chuyện ăn thôi, là mình đã thấy có đôi khi mình cũng có những cái giằng co, chiến tranh. Đừng có nói chi là những cái chuyện khác nữa. Mình chiến tranh với người này, mình chiến tranh với người kia. Chiến tranh thẳng thì mình chiến tranh làm sao? Chiến tranh ngầm. Mình không chiến tranh thẳng, mình chiến tranh ngầm. Có khi mình giận mình không nói ra, nhưng mà mình làm sao? Con nít ở Việt Nam nó hay nói làm mặt gì? Làm mặt ngầu. Đóng mặt nghiêm mà ngầu. Có nghĩa là có những cái ở bên trong, mà thường thường ai cũng chứa bom hết, mà đến một lúc nào đó thì chịu hết nổi thì sao? Bom nó nổ. Bom nó nổ. Thì cái phương pháp thứ ba này Phật gọi là có những cái phương pháp phải tản lờ đi. Phải tản lờ là gì? Khi mà người mình để ý nhiều quá thì tự nhiên ta thấy nó cái quan trọng. Thì cái cô mà hồi sáng nói chuyện đó, tức cười con lần cũng có nói, thầy biết không, mỗi lần con giận xả con không có nói đâu, cả tuần lễ không nói chuyện luôn, không ăn luôn. Nhiều con lén lén coi không có ai, con xuống ăn siro với sữa. Vậy thì có ăn cũng phải ăn chứ, thôi đói chết sao, phải không? Nhưng mà có những cái nó phải giằng co như vậy. Thì Pháp Hòa muốn kể như vậy để quý vị thấy á, là ngày xưa á, khi mình chưa biết tu á, thì mình quan trọng quá một vấn đề. Nhưng mà khi mình như cái cô này bây giờ cổ thực tập cổ khá rồi á, thì cổ lờ những cái sự việc nó xảy ra với cô. Bây giờ cái chuyện gì nó đến thì cô cũng coi như không suy nghĩ. Bây giờ nếu mà cô mình suy nghĩ điều này, suy nghĩ điều kia, cái suy nghĩ nào nó cũng làm cho mình khó khăn hết, thì giờ lờ không suy nghĩ nữa, không màng đến nữa. Hồi nãy là bây giờ là cổ tập phương pháp gì? Không thấy, không thích thì nhắm mắt, như người nhắm mắt, ngó, nhắm mắt lại hoặc ngó sang một chỗ khác, và cũng giống như tản lờ đi, không cần phải để ý tới nữa. Cái thứ tư là gì? Nếu đình chỉ mọi tư duy như vậy mà vẫn không có hiệu nghiệm thì bắt đầu trở lại bằng cách quan sát các hành tướng của các ác tư duy cũng như tướng trạng của sự đình chỉ tư duy ấy ra sao. Có nghĩa là gì? Đây Phật mới nói trong phương pháp thứ tư này. Ví như một người đang đi mau thì suy nghĩ tại sao mình đi mau. Thì khi mà suy nghĩ tại sao đi ta hay đi chậm lại thì tự nhiên người đó đi chậm lại. Mà khi đi chậm lại thì có nghĩa là vẫn còn đi không? Vẫn còn đi phải không? Thì bây giờ người là tại sao ta phải đi chậm lại? Trong khi đi chậm lại người tại sao tới đi chậm? Thì người đã dừng lại. Mà dừng lại nhưng mà chưa có nghĩa là người đó hoàn toàn định tĩnh. Thì người ấy tại sao trong khi dừng lại người ấy lại nghĩ tại sao ta dừng lại? Ta hay ngồi xuống. Rồi nghĩ ngồi xuống, trong khi ngồi người ấy suy nghĩ tại sao ta ngồi thì người ấy lại nằm. Có nghĩa là khi một cái hành động mình thô nhất thì mình nói tại sao mình lại thô như vậy, thì tự nhiên khi thấy được cái số 10 á thì mình lại hạ xuống làm sao cái số 9. Mà thấy số 9 nó vẫn chưa hoàn hảo thì mình lại xuống số 8. Đến cái mức độ nào mà mình có thể hoàn toàn nhẹ nhàng tĩnh lặng đến cái mức tột cùng của nó. Thí dụ như hỏi tại sao mình lại dùng những cái lời thô tục để mình nói chuyện với nhau. Thì khi mình thấy như vậy không dùng thô tục thì lại dùng một cái lời nói êm dịu, nhưng mà êm dịu này sao vẫn còn đau khi do cái người nghe. Tại sao mình phải nói những cái lời này để cái người nghe, mặc dù không có thô bỉ nhưng mà rất nhẹ, nhưng mà cái nhẹ này sao vẫn còn đau. Tại sao mình lại dùng những lời này để người kia đau, thì lại lập tức mình xuống một bậc nữa là dùng những lời ái ngữ. Và tại sao mình phải dùng những lời ái ngữ trong lúc này thì chưa đúng lúc, thì người đó lại nín đi. Và tại khi mình nín đi như vậy rồi thì vẫn còn giận. Tại sao mình là ở đây mà mình lại giận, thì người đó là sao bước ra ngoài tiếp xúc, rời khỏi cái chỗ mà làm cho họ phát sinh cái bực bội. Thì cái phương pháp thứ tư á, là Phật nói rằng trở lại nhìn từng cái tướng trạng của nó, dùng cái trí tuệ, dùng cái tuệ giác nhìn từng cái tướng trạng sinh khởi, để chi? Để mà dứt trừ nhẹ từ từ nó xuống. Thì cái phương pháp thứ tư này á là cái phương pháp cao hơn ba cái phương pháp trước. Vì ba phương pháp trước là giúp dạy mình như thế này như thế kia, nhưng bây giờ ở ngay trong cái phương pháp, ngay trong cái lúc mình đang mà bực bội, mình đang giận dữ, mình đang như vậy, phải nhìn thẳng vô nó, tìm được cái thật của nó. Mà dùng cái gì để thấy? Đó là dùng cái trí. Mà khi mà thấy có được cái trí nhìn á, thì nhờ đâu mà có trí? Nhờ có sự gì? Sự định, sự vắng lặng. Nhờ có cái vắng lặng cho nên tuệ giác đó mới có. Có tuệ giác cho nên thấy rõ được từng cái tướng trạng này. Cho nên mặc dù Phật nói năm, nhưng mà thật sự trong phương pháp thứ tư này nó đã là rốt ráo rồi. Cho nên Phật đi sang cái pháp thứ năm gọi là gì? Lấy tâm mà sao? Lấy tâm tâm tịnh mà trị cái tâm loạn. Thì người ta mới đặt một cái câu hỏi là nếu như trường hợp mà trong khi đang loạn thì làm gì có được tịnh. Nhưng mà không ngờ ở ngay trong cái loạn nó đã có tịnh rồi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ quý vị ngồi thiền. Khi quý vị ngồi thiền á, quý vị thường nói sao con ngồi mà con chưa yên. Tôi ngồi tôi chưa yên là bởi vì tôi hay suy nghĩ quá. Cái gì làm cho quý vị biết tôi chưa yên và tôi còn suy nghĩ, tôi lung tung? Như vậy là có tỉnh chưa? Có tỉnh rồi mới thấy được rằng tôi còn đang loạn. Chứ nếu không có tỉnh thì làm sao thấy được mình đang loạn? Thí dụ như bây giờ nè, mình đi ra ngoài đường, 100 người đi, rồi mình cũng đi, thì sao? Thì mình đâu có thấy gì đâu. Tại mình đâu có thấy ai đi nhanh đi chậm gì. Mình cũng đi thì mọi người cũng đi. Bây giờ mình dừng lại thì mình mới thấy người ta làm sao? Người ta đi. Phải vậy không? Mình dừng lại thì mới thấy người ta đi. Thì khi mình thấy mình loạn á, tức là đã có cái chánh niệm rồi. Chánh niệm có rồi cho nên mới thấy rằng mình loạn. Quý vị có hiểu cái chỗ này mà muốn nói không? Tức là mình hay nói rằng tại sao tôi còn loạn. Thấy được cái loạn. Thí dụ như nói rằng giận mà biết mình đang giận thì cơn giận đó là sao? Nó xuống. Tại vì biết giận á, biết mình đang giận thì tự nhiên cái hành động, cái thô tháo của giận nó sẽ bớt đi rồi, tại vì biết mình đang giận. Cho nên không biết á thì mới sợ, chứ còn biết thì không sao. Mà thí dụ như biết mình đang giận á, cho nên có nói ra những cái lời nào đi nữa đó thì cũng đỡ hơn là cái người không biết mình giận. Cho nên cái người mà họ mà họ đang giận mà hỏi rằng anh có giận không? Không, tôi đâu có giận. Tôi mắc gì tôi giận? Chị với tôi như chị em, mà anh với tôi như anh em, mà mắc gì giận? Mà thiệt sự cái người đó đang gì? Đang dối mình. Nó có cái bài hát mà thôi đừng lừa dối nhau làm gì đó. Đừng có lừa dối nữa. Mà phải nhìn nhận. Cho nên thầy Nguyễn Hạnh dạy đó là khi mình giận á, là mình phải đến với cái người kia. Chị ơi, tôi đang buồn, tôi đang giận. Tự nhiên chi biết không? Để cho người ta biết là tôi đang giận. Có nghĩa là mấy anh chị có thương tôi thì đừng có chọc tôi ngay trong lúc này. Cho nên có nhiều người họ cũng thẳng á, tôi đang bực, đừng động tới tao. Giống như là, giống như có một câu chuyện á, có một cái anh chàng nọ, ảnh bị ghẻ. Cái ảnh mới tuyên bố một câu, ảnh nói kể từ nay về sau, đứa nào mà động đến một ngón tay của ông thì phải trả với một giá rất đắt. Thì mấy người kia tưởng đâu là anh này bây giờ là giỏi giỏ lắm, chứ không ai dám rớt hết. Thì cuối cùng vô nhà mới hỏi tại sao mà anh tuyên bố một câu như vậy, là tại sao mà phải trả vô giá rất đắt, bộ anh giỏi giỏ. Nó không, là tại vì tôi bị ghẻ nó lây. Thì đứa nào mà đụng vô thì bị gây lẹ, lây cái ghẻ thì ráng chịu. Nhưng mà đó là một cách quảng cáo. Thì quý vị mới thấy á, là hồi nãy cái phương pháp thứ năm là Phật mới nói rằng lấy cái tâm động, lấy cái tâm tịnh mà chế cái loạn, cái tâm loạn. Thì mình sẽ đặt câu hỏi, đã nói là tâm loạn thì làm gì có tâm tịnh. Nhưng mà thật sự hồi nãy đó, khi mình nhìn rõ, tại vì biết loạn là đã có tịnh rồi, mặc dù nó chưa hoàn hảo một cách rốt ráo, nhưng nó đã có khả năng để nhận diện nó, rằng nó đang như vậy. Cho nên cái này gọi là gì? Biết mình đó. Cái này gọi là biết mình. Khi mà tìm ra không có chỗ xuất xứ thì cũng không có chỗ quy xứ. Mà cái thấy biết rõ ràng, không có phát khởi, tại vì mình như vậy cho nên cái chuyện này nó mới xảy ra như vậy, cho nên nó không có xuất xứ. Không có một cái chỗ, không có nói rằng tại người kia được, cũng tại mình. Thấy được như vậy thì nhờ cái trí tuệ thấy đó, cho nên nó trừ đi những cái phiền não, những cái loạn tưởng ở trong mình. Nói đến cái chuyện mà mình làm cho cái tâm mình nó tăng thượng á, cái tâm mình nó nhẹ nhàng, cái tâm mình nó an vui hơn á, thì có một cái kinh Phật gọi là kinh sáu pháp vô thượng. Cái kinh này Phật nói như thế này: này các tỳ kheo, có sáu nhu cầu vô thượng mà các tỳ kheo và các thiện nam tín nữ cần phải học. Đó là thấy vô thượng, nghe vô thượng, lợi đắc vô thượng, học tập vô thượng, phục vụ vô thượng và tùy niệm vô thượng. Đó là sáu pháp. Bây giờ Phật đi từ từ. Thứ nhất, này các tỳ kheo, có rất nhiều người thích đi xem các loại voi báo, ngựa báo, châu báo, các đồ cổ hay yết kiến các sa môn, bà la môn, tà kiến, tà hạnh. Như Lai cho rằng đây không phải là những đối tượng đáng tham kiến hay chiêm ngưỡng, vì sự thấy này mang tính hạ liệt phàm phu, không có liên hệ và không có ích lợi gì cho sự tu tập an lạc và giải thoát. Chỉ khi nào đi ý kiến Thế Tôn, các vị thánh tăng, những vị giới đức với lòng tin và ái mộ an trú để học hỏi tu tập, thì sự thấy này mới thật sự cần thiết, là nhu cầu vô thượng, vì nó có thể giúp người phàm trở nên thánh thiện, thanh tịnh, vượt qua đau khổ. Hãy học tập thấy vô thượng này. Bây giờ quý vị muốn tăng được cái thượng tâm của mình, tăng được cái gì mà mình học gì ngũ nhãn đúng không đó, thì mình phải tập sao? Đừng nhìn bằng cặp mắt của phàm, phàm phu. Người đời người ta thích coi châu báu, người ta thích coi này, thì người tu á phải thích thấy cái gì? Phải thích chiêm ngưỡng Thế Tôn, các vị thánh tăng, các vị có giới đức, và tu tập này thì mới thấy mới có thật sự cần thiết là nhu cầu vô thượng, vì nó giúp ích cho mình từ phàm trở nên thánh. Từ phàm trở nên thánh có nghĩa là những cái gì mà mình thấy nó không cần thiết cho cái thấy của mình, cho cái sự tu tập của mình, thì không cần phải thấy. Thí dụ Pháp Hòa nói ví dụ như từ hồi nhỏ tới bây giờ Pháp Hòa không bao giờ biết chơi game. Chẳng hạn như là duy nhất mình biết một thứ thôi là bài ba lá, là đếm chín nút đó, biết một đó thôi. Còn domino hay là bất cứ cái bài nào, bất cứ một cái cờ nào là hoàn toàn không biết. Thì rất nhiều người cứ nói học đi, học cho biết. Thì Pháp Hòa mới nói học cái này để làm gì? Nó cũng đâu có mang lợi cho mình cái lợi ích gì đâu. Không lẽ ông thầy tu mà giác bộ cờ tướng, thật sự thì cờ tướng chơi á thì nó cũng nó gọi là suy nghĩ nhiều đó, làm cho người suy nghĩ nó sâu sắc, mà nó không cần. Bây giờ người ta có chê mình nhà quê không biết bắn game. Bây giờ mình không biết, mình nhà quê mình không biết bắn game thì mình cũng ăn cũng mặc cũng ngủ rồi cũng chết như ai. Rồi giờ cái anh kia anh biết nhiều game quá thì anh làm sao? Biết nhiều game rồi anh khỏi ăn, khỏi mặc, khỏi ngủ, khỏi chết à? Thì anh cũng phải ăn, cũng phải mặc, cũng phải ngủ rồi cũng phải chết như ai.